Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em có thuộc bài phục vụ? Ca đoàn có biết hát bài nào về phục vụ? Anh chị em có biết bài nào ta tin bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai phục vụ mọi nơi, từng bước ta đi âm thầm in dấu phục vụ, từng tiếng ta nói hăng rồi hăng say phục vụ, từng việc ta làm khiến đời tươi sáng phục vụ. Ai biết hát thì hát theo. Trong mọi đời, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiên soi đường dẫn lối, cho chúng ta xóa bỏ hận thù, cho tình đồng bào, cho hoàn vũ yêu nhau. Phục vụ là trao không, phục vụ là vui mừng, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Phục vụ là hy sinh, phục vụ là vui mừng, phục vụ tình bao la, phục vụ cùng Chúa Kitô. Thưa anh chị em, hát hay không bằng hay hát, nhưng mà hát hay hay hát cũng không bằng hay làm, mà hay làm cũng không bằng làm hay. Chẳng hạn, làm hay với hay làm cái nào hơn thưa anh chị em? Làm hay với hay làm cái nào hơn? Làm hay. Hay làm mà không làm hay coi chừng lại đổ bể. Phải không? Ngứa tay mà lại hay làm coi chừng bể. Còn khéo tay mà hay làm, cái đó tuyệt vời vô cùng thưa anh chị em. Thì khi mình làm, tức là mình phục vụ. Mà như bài hát chúng ta vừa mới hát, phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Anh chị em lặp lại có khỏi quên. Phục vụ là
cho,
phục vụ là
quên,
phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Tất cả mọi cùng lặp lại thử coi. Phục vụ là
cho,
phục vụ là
quên,
phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không chờ. Ấy thế mà có người phục vụ thì hay kể công kể lệnh. Ấy thế mà có người phục vụ thì lại cứ muốn người ta phải biết đến mình cơ. Ngu gì mà làm mà người ta không biết đến. Ấy thế mà có những người phục vụ thì lại khoái có cái bảng vàng, phải có cái bảng ân nhân, phải có cái bằng tưởng lục, rồi chết thì cũng phải có cái gì nữa. chết cũng đòi có gì nữa mới chịu chết hả? Chết phải có gì mới chịu chết? Cái vòng hoa thật to là mới chịu chết. Rồi để cho con cháu nó đếm coi là đám tang này là bao nhiêu vòng hoa, đám ma ông cố này 300 mấy chục vòng hoa, đám bà cố này 120 vòng hoa, vân vân và vân vân. Rồi đi đám tang thì cũng phải cố gắng làm sao cho người ta biết đến mình nữa. Cho nên cái tinh thần phục vụ mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Vì Chúa nói rằng anh em đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho nhưng không. Tất cả những gì ta có phải tự ta có đâu, đều là lãnh nhận từ trên. Mà đã lãnh nhận từ trên thì đâu phải là của ta, mà không phải của ta thì ta giữ làm gì? Không phải của ta thì ta chỉ việc là nhận và trao, nhận và trao, nhận và trao, cho không, biếu không. Phục vụ là cho không, mà phục vụ là quên mình. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói rằng sau mỗi khi con làm việc rồi thì con nói rằng là tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, đầy tớ vô duyên, tôi chỉ làm những gì tôi phải làm mà thôi, có cái gì mà còn phải kể công kể lệnh. Có bài hát gì đó, lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài, con vô duyên bất tài. Ai là người đầy tớ vô duyên giơ tay thôi. Ai là người đầy tớ vô duyên giơ tay. Ôi lạy Chúa, tôi nói xong hát xong rồi cũng cuối cùng chẳng ai giơ tay. Vậy nghĩa là sao? Vậy là chúng tôi là người đầy tớ có duyên, chúng tôi là đầy tớ ngon lành, chúng tôi là đầy tớ có công có lanh, chúng tôi là đầy tớ mà Chúa phải biết đến, chúng tôi là đầy tớ nhưng mà không biết đến thì đừng có hòng mà tôi làm. Thế hỏi chẳng ai giơ tay. Là vậy là sao? Có hiểu không? Vậy tôi nói rằng vậy ai là đầy tớ vô duyên giơ tay. Bây giờ mới chịu giơ, bây giờ mới ha. Trước giờ mình làm mà mình cứ thích kể công hoài ha. Trước giờ mình làm là muốn người ta phải biết cơ ha. Cho nên là bảo mình vô duyên, cái mình bảo ngu gì vô duyên. Mà này cũng có duyên lắm chứ. Rõ ràng là cái bài hát đấy rằng con là đầy tớ vô dụng. Tại vì nghe chữ vô duyên rồi chị em là ngại. Mình tức là vô dụng, là đầy tớ bất tài, tôi không thể làm được gì nếu không có tiền. Lại tiền cái bà này. Thấy chua, tôi chết đến nơi rồi bảo không còn phải không làm được gì, không có tiền thì không làm được. Khổ quá. Tôi không thể làm gì được nếu tôi không có. Mạnh lên, tôi không thể làm gì được nếu tôi không có. Tự nhiên cứ nghĩ là không có tiền là không làm gì được gì. Mà cũng thật chứ không phải không. Của đáng tội, anh chị em có cái suy nghĩ ấy, vì nhiều người cũng nói như vậy. Bàn đến chuyện mà xây nhà thờ cũng không có tiền làm sao làm được. Bàn đến chuyện mua đất làm dấu điểm cũng không có tiền làm sao làm được. Sáng nay tôi gặp Đức Tổng Giám Mục, hai cha con ngồi nói chuyện vui. Đức Tổng nói sao cha Long nó vừa rồi vui không? Bảo họ vui lắm, dưới này nó vui lắm. Vì Đức Tổng đến mà bình dân giản dị như vậy, không kèn, không trống, không cờ, không quạt, không hàng rào danh dự, mà cũng chẳng có lẵng hoa, rồi cũng chẳng có vòng hoa, cũng chẳng có cái gì gọi là cao sang gì cả. Mà họ thích. Đức Tổng nói tôi cũng thích vậy á. Tôi thích vậy đó. Tôi thích đến giáo điểm nó gần gũi. Bà con nó gần gũi, nó thân thương. Mà Chúa Giêsu đến đâu thì người dân bám đến đó và Chúa chạy lòng thương. Thì tôi đến đây tôi cũng thấy chạy lòng. Thấy bà con vậy tôi chạy lòng lắm. Đó là tôi Đức Tổng nói. Rồi Đức Tổng nói cha Long rồi bây giờ nó chật quá vậy cho tính sao. Bảo thì Đức Tổng kiếm thêm cái giáo điểm khác. Nói cha làm được không? Bảo nếu Đức Tổng muốn thì con vâng lời. Nhưng mà rồi Đức Trọng bảo, rồi có khó không? Nói khó thì khó, nhưng mà con tin vào lòng thương xót của Chúa. Nếu mà Chúa muốn, nếu mà lòng thương xót của Chúa muốn thì cái gì cũng có thể thành được. Đức Trọng cười ha ha, đúng rồi, đúng rồi. Mới về đây tôi thấy nó nhỏ xíu, mới về đây tôi thấy nó đâu có bao nhiêu, mà bây giờ nó phát triển lớn như vậy là do Chúa làm. Đúng thật thưa anh chị em, tôi xác tín với Đức Tổng và cũng xác tín với tất cả mọi người, ngày tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay hoàn toàn là do bàn tay của Chúa, hoàn toàn là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa đưa anh chị em đến đây, rồi Chúa ban ơn lành cho anh chị em, rồi Chúa chữa cho anh chị em, rồi anh chị em ra về, anh chị em lại đi loan truyền cho người khác, rồi người ta lại đến và Chúa lại ban ơn. Càng nhiều người đến thì Chúa càng ban nhiều ơn hơn nữa. Cho nên Đức Tổng nói vậy thì làm đi nha. Bảo dạ thưa Đức Tổng, nếu mà ý của Chúa muốn qua Đức Tổng thì con sẵn sàng. Bảo cha có sợ khó không? Có sợ khổ không? Nói thật Đức Tổng, chứ ngày đầu tiên bước chân đến đây là con muốn rút lui rồi. Ngày đầu tiên bước đến đây mà vỗ một phát mà năm con muỗi là con thấy sợ lắm rồi. Ngày đầu tiên đến đây mà khóa cửa, mà tay mình khóa cửa mà muỗi nó vẫn cứ bám với mình mà nó vẫn cứ không tha mình là con sợ lắm rồi. Rồi đêm nằm thì lại nghe ánh hương với nhỏ cháu chuộc với gì nó làm một bản hòa tấu rùng rợn, nó tưởng như nó tan mình, nó cũng sợ lắm rồi. Đức Tổng cười rồi sao? Nhưng mà ngày nào con nó ra con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ngày nào con cũng đừng chuỗi lòng thương xót Chúa, và chính Chúa là đứng làm tất cả những phần còn lại. Việc của con chỉ là Chúa bảo đánh đầu đánh đấy, Chúa bảo làm gì làm đấy, Chúa bảo đi thì đi, Chúa bảo đứng thì đứng, Chúa bảo ngồi thì ngồi, nhưng phải làm. Chứ không thể nào mà thấu khoán cho Chúa được. Tại vì Chúa dùng bàn tay của mình, Chúa dùng cái đầu óc của mình, mà dùng trí não của mình. Cái điều quan trọng nhất là như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, Mata, Mata, còn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và không ai cướp mất được. Tại vì khi mà Mata đi phục vụ tốt lắm, Chúa Giêsu đến nhà, Mata lo lắng cho Chúa phần cơm tốt lắm, không có gì sai chạy trong cái chuyện này. Chỉ có nhích một tí xíu thôi, đó là giá mà Mata đừng nói rằng là thầy bảo Maria nó đỡ con một tay coi, cái con nhỏ này suốt ngày thầy đến rồi cứ ngồi đấy mà nói bám lấy chân thầy, nó làm như là thầy mình là cái gì đó mà nó cứ bám lấy chân thầy của mình, nó kỳ quá. Cái con nhỏ này nó không có chịu ra nó giúp thầy mình một tay gì cả. Không giúp con một tay, thầy nói nó giúp con một tay đi chứ thầy sao để kỳ vậy thầy. Thế thì cái kẹt của mình là chỗ đó. Thấy không? Khi mà chúng ta phục vụ thì mình phục vụ rất tốt, nhưng đừng bao giờ có tư tưởng so sánh với người khác, đừng bao giờ có tư tưởng so kè với người khác, đừng bao giờ có tư tưởng là hơn thua với người khác. Chúa ban cho mỗi người có một khả năng, Chúa ban cho mỗi người có một trí thông minh, Chúa ban cho mỗi người có một sức lực hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai cả. Và chúng ta cần có nhau để bổ túc cho nhau, để nâng đỡ nhau. Một mình tôi mà đến đây mà không có anh chị em tôi chẳng làm gì được. Không làm được cái gì đâu thưa anh chị em. Có tài thánh là cũng chẳng làm gì được nếu mà không có anh chị em. Một người mục tử mà không có con chiên thì chăm cái gì thưa anh chị em. Cho nên tôi rất mang ơn anh chị em, là nhờ có anh chị em đến đây mà tôi mới có công ăn việc làm ấy chứ. Chứ còn bây giờ nếu anh chị em không đến đây, cứ ra mở cửa nhà thờ ra, bà sơ, ông trùm giúp lễ với cái cậu coi vườn, đưa vừa đúng 5 người, hôm nào mạnh giỏi chăng là được 8 người, thì nó buồn lắm thưa anh chị em. Và hồi đó tôi sang bên Anh, lễ 11 giờ trưa, tôi với anh cha sứ ở đó, hai anh em đồng tế với nhau. Cha sứ thì đánh chuông, tôi thì dọn lễ, bà sơ già ra thì mở cửa nhà thờ, rồi thêm một cái ông già đi xe lăn giúp lễ, chỉ có 4 người. Mà 11 giờ trưa mới dám làm, hay làm sớm quá, không đi, móng chán có ai đi cả. Thì thưa anh chị em, chúng ta cần có nhau. Trong đời, trong tinh thần phục vụ ấy, chúng ta cần có nhau. Không ai là độc quyền trong việc phục vụ. Đừng nghĩ rằng là không có tôi thì không ai làm được. Không ai là người bất khả thay trên cõi đời này. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng duy nhất, không ai có thể thay thế được. Còn tất cả mọi người trên cõi đời này, dù có tài khéo đến mấy, dù có thông minh tột đỉnh, dù có mạnh giỏi đến mấy đi chăng nữa, thì không ai là người mà dám vỗ ngực xưng tên rằng: xin lỗi à nha, không có thằng này là đừng có hòng mà có đâu à nha. Chúa bảo này con, không có mợ chợ vẫn đông, không có mợ chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng chợ còn đông hơn. Gớm, tưởng vui sướng, tưởng là mợ đi lấy chồng với chợ nó vắng tanh, đừng có hòng. Không có mợ chợ vẫn đông, mà mợ đi lấy chồng thì chợ nó còn đông hơn. Cho nên là không có Trần Đình Long này thì còn biết bao nhiêu anh em linh mục tu sĩ khác họ làm còn tốt hơn nhiều. Thưa anh chị em, Chúa dùng tôi chỉ là một cái con người bất tài, là một con người vô dụng, để làm cái công việc là làm gì? Để làm cái công việc là cho anh chị em thấy rằng quyền năng và lòng thương xót của Chúa nơi cái con người không ra cái gì đang đứng trước mặt anh chị em đây. Duy nhất tôi chỉ làm cái công việc đó. Làm công việc là tôi không ra cái gì cả mà Chúa còn dùng để mà làm được những việc kỳ diệu như vậy. Thì anh chị em phải tôn vinh ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi giáo điểm tin mừng này, nơi những anh chị em, nơi những con người hèn kém này. Thì thường chúng ta hay có, khi mình phục vụ mình có hay có cái là hay so sánh, hay so bì, rồi hay kể công kể lanh. Thầy đó nói coi con vất vả nãy giờ, vất vả sáng giờ đó, còn nhỏ kia nó ngồi nói chuyện không, ngồi 8 không à, hết 8 rồi đến 9. Chị em thấy không, mình kể công kể lanh. Cha coi tụi con quét nhà thờ từ sáng đến giờ đó, các bà mẹ đó của các nhà từ sáng giờ đó chả thấy dòng ba đâu hết, bắt đầu kể công. Cha coi đó cộng đoàn lòng thương xót chúng con đó, đi thăm hết tất cả các người bệnh mà cha có đoàn thể nào đi thăm, bắt đầu kể công. Mà khi mình kể công như vậy thì không còn một tí công lanh nào cả, nhớ. Vì chỉ có một điều cần thôi, điều cần duy nhất mà Maria đã chọn phần tốt nhất là chọn Chúa trên hết và làm theo thánh ý của Chúa. Đấy là cái phần hơn hết tất cả. Và khi mình chọn Chúa, mình làm theo thánh ý của Chúa, thì Chúa bảo mình làm cái gì, mình làm cái điều đó. Nếu Chúa bảo này, lại đây, lên đây, đâu rồi, Chúa bảo đâu rồi, kia lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, đứng đây, rồi cứ đứng yên đó, được không? Được không? Làm theo thánh ý của Chúa mà. Khi Chúa bảo ngồi bên chân Chúa thì ngồi. Nhưng mà lúc Chúa bảo này, con ra đi, con chốc nữa lấy xong rồi lại dọn nhà vệ sinh nhá.
Dạ, con xin dọn ạ.
Chốc nữa lấy xong rồi lại đóng cửa quét nhà thờ nhá.
Dạ, con xin đóng cửa quét dọn nhà thờ.
Chốc nữa lấy xong rồi xếp ghế nhá.
Dạ, con xin xếp ghế.
Thưa chị em, nếu mà tới giờ này thì ngồi nghe lời Chúa nhé.
Dạ, con xin nghe lời Chúa.
Tới giờ này có cái gì cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì chia sẻ nhé.
Dạ. Dạ. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn.
Chưa ngon.
Rồi thì làm đi. Thế chúng ta thấy rằng đó, cái mà Maria chọn phần tốt nhất là lắng nghe và làm theo lời của Chúa. Có lúc Chúa bảo mình đi làm thì mình đi làm. Có lúc Chúa bảo mình ngồi nghe thì mình ngồi nghe. Có lúc Chúa bảo mình quỳ cầu nguyện thì mình quỳ cầu nguyện. Quỳ cầu nguyện hay đi làm phục vụ, đi ra phục vụ cũng là một quy cầu nguyện cũng là phục vụ, mà phục vụ cũng là cầu nguyện. Hai cái đó nó là một. Là một có nghĩa là gì? Là một là mình nhận ra rằng đó là phần tốt nhất. Phần tốt nhất là tôi nghe và tôi làm theo lời Chúa, làm theo ý của Chúa. Lúc này Chúa bảo tôi chia sẻ, tôi chia sẻ. Chốc nữa lễ xong Chúa bảo tôi thu ghế thì tôi thu ghế. Đấy là cái phần tốt nhất. Nào, hãy chọn phần tốt nhất và bây giờ làm cái phần tốt nhất ấy.
Là phần chia sẻ hả cha?
Ừ.
Vâng. Thưa cha với cộng đoàn, hôm nay thực sự
con tên gì? Con tên gì?
Con thì
tên gì?
Để con nói cái tên. Thực sự là con có tên. Con nói với cha.
Con tập thôi, đừng có giải dòng tên gì, ở đâu, làm gì và chia sẻ ra.
Tên của con thường gọi là Phương. Thật sự trong giấy mà rửa tội thì không phải tên của con, mà tên nó tên của người chết. Thành ra con sợ cái tên đó lắm. Đó. Thì con đến từ giáo địa phận Xuân Lộc, giáo xứ Vĩnh Lâm. Hôm nay con đến đây là con muốn là tạ ơn Chúa qua một cái việc mà con mới vừa xin được. Nhưng mà thực sự thì con cũng nói với cha là con lấy chồng 35 năm, 50 năm con theo Chúa mà con chẳng biết Chúa là ai. Con chỉ có đọc kinh cầu nguyện mà hình như con không biết Chúa, mà con được ơn rất là nhiều. Tại vì con được một cái cuộc hôn nhân hình giống như là họ đã bị lừa con. Tụi con được chồng con không có đạo, mà chúng con được làm phép chuẩn của tòa giáo mục á. Thì sau khi về làm dâu nhà chồng á, thì chỉ có chồng cổ vũ cho đi nhà thờ thôi, còn bên chồng mà không có cổ vũ. Cho nên là con cũng có cái tính cũng là bà gai, nóng tức lắm, chỉ có biết đọc kinh cầu nguyện Chúa mà không biết Chúa là ai. Mà suốt 35 năm thì thật sự con được rất là nhiều ơn Chúa, nhưng mà con không biết Chúa. Cứ đọc kinh, cứ coi như là mệt thì đọc, mà cứ đọc bừa bãi đọc mà mình biết được ơn. Nhưng hôm tháng trước á, là con có đến đây vì con có một thằng con á, con cho nó đi học cũng nhiều tiền, mà xin việc thì không được, mà gốc thì có, gốc bên chồng con cũng mạnh lắm, mà cuối cùng xin cho cháu không được, không xin vào đâu được hết. Thế phải hai vợ chồng cứ cãi nhau. Con nói với chồng con về chứ, trời, nhà ông với góc cỡ đó không xin được thì thôi, chứ nhà tôi đọc công giáo mà sao xin được. Thế cuối cùng hôm đầu tháng là con xuống con xin Chúa. Con nói là giờ con cũng khổ quá rồi, nuôi con nhiều mà học hành tốn nhiều quá. Bây giờ Chúa cho con xin được công ăn việc làm để cho con yên tâm. Thế cuối cùng về cái hai hôm sau với tự nhiên có cái ông đấy, sao ông nghỉ việc để cái ông anh còn ở bên Bình Dương, ông bảo chứ Phương ơi, con em xin được việc rồi. Trời ơi, cái con mừng quá, con bảo chứ con tạ ơn Chúa. Công nhận Chúa hay ghê. Cái con nó khen với một người bạn, con khoe với người bà chị bạn mà hay đi với con á, con bảo là chắc là thôi chị tổ chức để đi xuống Cha Long một lần nữa đi để chị em tạ ơn Chúa. Thì hôm qua thì đáng lẽ là đi hôm thứ tư, nhưng mà cuối cùng sáng xe hôm nay mới đi. Thì ngày hôm qua con có gặp được một cái sự cố, mà đúng hôm qua con nhìn thấy Chúa thiệt ạ. Hôm qua con có nhìn thấy Chúa là như thế này. Con đi nhà thờ về thì 5:15 à.
Thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất là suốt 50 năm mình đi theo Chúa mà thực sự có đi theo Chúa đâu. Suốt 50 năm mình có đạo mà thực sự có nhận ra rằng đạo là Chúa đang ở trong mình đâu. Cho nên cái lời của chị lên chia sẻ làm chứng cho chúng ta, cho mình thấy được rằng là cái phần tốt nhất mà không nhận ra. Maria đã chọn phần tốt nhất và không ai cướp mất được. Mát-ta có cái phần tốt nhất ấy mà Mát-ta không nhận ra. Nếu mà Mát-ta nhận ra cái phần tốt nhất ấy thì Mát-ta bảo lạy Chúa, vâng, con đi phục vụ, con đang nấu ăn như vậy là con đang phục vụ Chúa rồi, con vui lắm. Để cho em con nó ngồi đi, nó nghe lời Chúa, nó tiếp Chúa, con vui lắm. Vậy là được rồi. Thì cái phần tốt nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta là nhận ra ân huệ của Chúa mà suốt 50 năm mà không nhận ra, thưa anh chị em. Để đến ngày hôm nay nhận ra mà lên chia sẻ và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và rõ ràng ta thấy rằng là cậy dựa vào thế vua quan chẳng bằng cậy dựa vào bên Chúa Trời. Mình tưởng rằng gốc rễ to bự lắm, có thể giải quyết, có thể làm được mọi chuyện. Nhưng thưa anh chị em, không phải thế đâu. Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công. Giáo điểm này mà Chúa không nâng, không đỡ, không chăm, không gìn giữ, làm sao nó còn tồn tại đến ngày hôm nay? Làm sao nó còn được phát triển đến ngày hôm nay? Thưa anh chị em, chúng ta chọn phần tốt nhất, hãy chọn phần tốt nhất là đến với lòng thương xót của Chúa, để trải lòng mình ra, để dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để nhận những ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa, và ra đi phục vụ như là Marta, ở lại bên lòng thương xót Chúa như Maria, và ra đi đem lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa như là Marta. Đấy là ta đã chọn phần tốt nhất. Cảm ơn con. Cha tặng cho con một cái máy, và cái máy này không phải tặng cho con, nhưng mà nếu có thể được thì con đưa về cho người chồng của con, người chồng khác đạo ấy, để biết đâu một ngày nào đó cái phần tốt nhất đây anh cũng chọn được phần tốt nhất, như là những anh chị em đang ngồi ở đây chọn lòng thương xót của Chúa. Đó là phần, đó là phần to lên, chọn lòng thương xót của Chúa, đó là phần to lên. Tất cả phải xác tín cái điều đó, để cho cả thế giới ngày hôm nay biết rằng cái sự lựa chọn của mình là lựa chọn duy nhất đúng, lựa chọn không sai chạy, lựa chọn không đổi thay. Lựa chọn lòng thương xót của Chúa là lựa chọn. Amen. Con ông kia, bà này, rồi hai người lên đây thử coi, một ông một bà, coi ai là Marta, ai là Maria. Xuống 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 con ơi, cao quá, trèo cao té đầu chết con. Rồi cô kia cũng muốn lên này lựa chọn phần tốt nhất phải không? Rồi lên đây. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi con đã lựa chọn phần tốt nhất là như thế nào.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn Hồng Thương Chót. Trước khi con đến với giáo điểm tin mừng này là con mới đến lần đầu tiên, nhưng mà trước khi con tham dự thánh lễ là con mắc tội lỗi xạo. Đây là công an bắt xe con, nhưng mà con lỗi xạo là... Vâng. Thì thưa cha, con
tên là gì, ở đâu, đừng có nói vòng vèo tầm quốc, nói thẳng vào vấn đề.
Dạ.
Tên gì, ở đâu, làm gì, và lựa chọn phần tốt nhất để được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ, thưa cha, con Giuse Đinh Văn Hưng, năm nay 53 tuổi, ở giáo xứ Hiền Hòa, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Vâng, thưa cha, là con muốn lên đây để tạ ơn cha, tại vì con gái của con là chết đi mà được Chúa cứu chữa, và mới cách đây có một tháng thì hôm nay con có đưa con của con lên đây để tạ ơn Chúa.
Ở cháu đâu, mời cháu lên đấy.
Dạ, cháu đang ngoài kia.
Gọi nó đây. Con lên.
Vâng, Vân Anh lên đây con.
Gọi lên.
Vâng, cháu đang lên.
Này, con kể tiếp.
Vâng. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, vào ngày 19 tháng 5 á, thì là con của con đi cấp cứu, thì con có nhắn tin cho cha. Cha bảo là con cứ an tâm, thì con của con là có kế hoạch là đặt vòng mà có bầu 3 tháng rưỡi, thì là đi khám từ dũ, là cứ tuần nào cũng đi khám, thì bác sĩ bảo là bây giờ thì giữ thì cũng được mà không thì cũng được. Đấy, thì là thưa cha, là thì được 3 tháng rưỡi thì là con gái của con là bị băng huyết. Thế bắt đầu là đưa lên nhà thương thì họ bảo con là ký vào giấy để là hỏi mổ. Thưa cha, là sanh 2 đứa rồi nhưng mà 2 đứa cũng mổ, thì họ bảo nếu mà mổ là nguy hiểm đến tính mạng. Thì con bảo thôi bây giờ là có biện pháp nào tốt nhất thì là nhờ bác sĩ giúp cho. Nhiều bây giờ anh ký vào đây thì con ký vào, thì là bác sĩ là gắp đứa cháu, là gắp đứa cháu ra, thì con mới đưa xác con về, thì con cũng xin nhắn cho cha là cầu nguyện. Sau đó là 20 ngày thì là bác sĩ bảo là lên tái khám. Nhìn thấy cha là đến ngày thứ 18 thì là con của con đang đứng thì tự nhiên là bị huyết đổ ra, Thế con mới cấp cứu mà con lúc đấy quấy lên xe nhà khó mà không biết chạy, phải nhờ cậu chạy con lên cái chỗ trạm y tế gần nhất để chích cho cháu một mũi cầm máu. Thì bắt đầu là cậu chạy lên bệnh viện Từ Dũ, bắt đầu là bác sĩ bảo cái này là không kịp rồi, cháu lên băng ca là kêu là như là một con heo cắt tiết, như một con heo cắt tiết, bảo là chỉ chết thôi. Đấy, bác sĩ bảo bây giờ là không cứu được. Thế con nhắn tin cho cha là con rối lên, con nhắn tin cha là cha bảo cứ an tâm. Thì cha là vào đấy là bắt đầu là người ta truyền máu, người ta truyền máu rồi là người ta cấp cứu coi như là cho cháu, người ta làm công tác để thủ thuật. Thế thưa cha là con mới nhắn tin cha bảo con cứ an tâm, thưa cha là được sự bình an là tưởng là cháu chết, nhưng mà đến chiều hôm sau thì bác sĩ lại cho cháu xuất viện về luôn, làm thủ tục trong mỗi mấy tiếng đồng hồ. Con bảo lại Chúa là không biết là Chúa chữa một cái cách nào mà Chúa ra tay coi như là một như vậy. 100% là con ở nhà là coi như là bảo là cháu chết rồi, là họ hàng cũng bảo là cháu chết, mà giờ cháu chú ban khỏe mạnh như trâu vậy, tôi đang đứng ở đây vậy.
Vâng, xin chào.
Thường người chết đi nhưng không em lại về, em lại về. Nào, con chia sẻ cho mọi người biết con được Chúa cứu như thế nào, cảm giác con ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng, con thưa cha là cái lúc mà con bị băng huyết à, thì lên trên bệnh viện, ý trong lúc mà trên đường đi thì nó cũng ra, nhưng mà tới cờ trước cửa mà sắp tới bệnh viện rồi á, nó ra ồ ạt luôn, hầu như bác sĩ đều nhìn đều sợ hết á. Xong rồi trên lúc mà con làm trên băng ca thì con có đọc tuyên cầu nguyện, con cầu xin Chúa, con nói là con còn con cái ở nhà nữa, xin Chúa hãy ban cho con khỏe mạnh cho con vượt qua được cái thử thách này để cho con sống. Mà con cũng không ngờ là con bị băng nhiều như thế. Nhưng mà lên trên bệnh viện á, thì cái lúc mà lên băng ca, lúc con cầu nguyện xong, bác sĩ nghĩ là con sẽ bị phẫu thuật, một là cắt tử cung, hai là sẽ bị tử vong. Nhưng mà không ngờ là lên trên tới nơi, vừa lên băng ca thì máu nó lại không ra nữa. Lúc đó thì bác sĩ chỉ kiểm tra thôi, xong là hôm sau khám là con đã khỏe rồi à. Là chiều hôm đó là, ý hôm trước bị, hôm sau là bác sĩ cho con về luôn. Khi con bị ra nhiều như thế nhưng mà cũng không cần phải truyền máu hay làm bất cứ một cái gì hết nữa. Nên con rất tin tưởng khi bị một cái gì đấy thì con luôn cầu xin Chúa che chở cho con.
Tức là không cắt tử cung mà cũng không tử vong.
Dạ không bị sao hết ạ.
Thưa anh chị em, cái phần tốt nhất mà chị chọn là lúc mà nằm cấp cứu. Thường lúc đó là người ta chả nghĩ gì. Thì lúc đó là bố thì chỉ lo kiếm cái bác sĩ nào tốt, kiếm bệnh viện nào tốt. Còn cái người mà bệnh thì hoảng loạn là chỉ kêu ca khóc lóc rên la. Nhưng mà đây ông bố thì nhắn tin cho tôi xin cầu nguyện, còn cô đứa con thì là khẩn nài lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, cái phần tốt nhất đấy có khi chúng ta có mà ta quên. Cái phần tốt nhất đấy có khi ta có mà ta không biết giữ. Cái phần tốt nhất đấy có khi có mà ta không thấy rằng là tốt nhất. Ta bảo rằng là cái này tốt vừa vừa, phải cầu khẩn bác sĩ trước, phải cầu khẩn bệnh viện trước, cái đó mới là tốt nhất. Còn khi nào mới bí quá chẳng đặng đường mới lấy cầu đến cái ông thần Giêsu là tốt vừa vừa. Không, phần tốt nhất thì mình phải nhớ đến trong giây phút thập tử nhất sinh, trong những lúc căng thẳng nhất, trong lúc nguy khốn nhất. Thì thưa anh chị em, đừng bao giờ quên phần tốt nhất là chính lòng thương xót của Chúa và quyền năng của Ngài. Hôm nay thưa anh chị em, ai còn nghi ngờ gì nữa thì xin mời lên đây, ai còn thắc mắc gì nữa thì xin mời lên đây. Một người cha, một người con, ông bố dắt đứa con gái lên đây, lên giáo điểm tin mừng này chiều hôm nay ngày thứ bảy để mà tạ ơn, tạ ơn Chúa đấng nhiều lòng thương xót, và làm chứng cho mọi người thấy rằng là họ đã chọn được phần tốt nhất. Tạ ơn Chúa tặng cho con một phần tốt nhất là mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Trong những món quà thì cái món quà này là món quà tốt nhất mà cha có thể tặng được cho chúng con.
Cha tặng cho con hai cái, tại nhà con, nhà con với nhà con riêng hai cái. Với thưa cha là còn một ơn nữa là em mà con đang nằm ở Chợ Rẫy, mà đúng là trả xác về rồi nhưng mà con vẫn nhắn tin cho cha là con không cử động bị đụng xe, mà cha bị đụng xe coi như là Con bây giờ vẫn còn đang là bất tỉnh, nhưng mà thưa cha là con cũng nhắn tin cho cha là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, thì đến hôm nay là cũng tay chân cũng cử động được rồi, còn là gia đình là vẫn còn nằm để mà chờ người ta gọi đưa xác về, thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con nhiều.
Đây, phần tốt nhất mà nó có hai cái tốt nhất, cũng chỉ là hai là một mà thôi. Rồi cảm ơn hai bố con chúng con. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi phần tốt nhất của con là gì, tên gì?
Dạ, kính thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Mai ạ. Con ở giáo xứ Quảng Đà, giáo hạt Đắc Minh, giáo phận Ban Mỹ Thuận ạ. Hôm nay con đưa chồng con là bệnh nhân xuống đây. Trong hai tuần lễ này con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho chồng con. Chồng con cũng hôm nằm viện con cũng nhờ cha. Hôm nay thì nhà con công nhân đi xe từ sáng đến giờ, đường xa xa xôi, lái xe cũng không biết đường, nhưng chồng con đi cũng khỏe mạnh được đến đây. Bây giờ chồng con đang ở dưới kia. Con mong cha cầu nguyện và cha sờ vào một cái bệnh.
Chồng con ở đâu?
Mãi ở ngoài kia, chúng con đến đây muộn quá.
Gọi anh ơi.
Dạ, mời anh lên với cha.
Anh ơi, mau. Anh ơi, gọi.
Dạ, là con đang lên ạ. Anh ơi, lên anh đi ạ.
À, chồng con tên là gì và bị bệnh gì?
Dạ, chồng con là Phêrô Vũ Văn Thư ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Bị bệnh u gan năm nay đã 69, đến năm 2007 là 70 đấy ạ. Dạ. Bệnh u gan, đa u gan ạ. Giờ bệnh tật đi mấy tháng ở bệnh viện này không đỡ mà. Gia đình nhà con được rất nhiều hơn. Hơi đụng tí con bắt vả Chúa và Đức Mẹ.
Rồi anh chia sẻ cho mọi người, anh được Chúa chữa lành bệnh u gan. Đáng lý ra thì anh đã về với Chúa, mà bây giờ Chúa vẫn để anh ở đây để chọn phần tốt nhất là làm chứng cho mọi người.
Thưa cha và thưa công đoàn lòng Chúa thương xót, con đi ở Sài Gòn là ba bệnh viện. Khi về con chỉ có tin là lòng Chúa thương xót và con khấn Thánh Nhân Tôn. Thì đêm có những đêm mà con dậy là con hoảng hết. Thánh Nhân Tôn đứng ở cửa phòng con bảo cứ yên chí, cái u này sẽ khỏi. Thì con cứ 3 giờ là con đọc kinh lòng Chúa thương xót, và con lấy chân lòng Chúa thương xót là con đạp vào cái u của con đây thì đã đỡ. Thì nay nè, nhà con xuống để vậy là khấn và xin cha với cộng đồng là khấn cho con, để cho con nhanh chóng con khỏi, để con làm việc của nhà giáo hội chúng con.
Vâng. Trước khi mà anh đến đây thì tình trạng của anh như thế nào?
Dạ, nhà con ngày hôm qua rất yếu, và mấy hôm là ngày thứ hai rồi nhà con nhập viện ở Buôn Mê Thuột. Con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện cho, thì nhà con nhập viện được 2-3 tiếng thì thấy từ 9 giờ con thấy hai bố con chở nhau, con đóng cửa đi ngủ thì thấy hai bố con chở nhau về. Hôm sau thì đi lấy thuốc nam ạ. Nên là nhà con hai hôm nay thì cũng rất là yếu, nhưng mà hôm nay đi đường con cũng rất lo. Sáng này thì cũng thấy mệt mỏi mà đi đường ngồi xe một ngày trời mà con thấy cũng xuống ở đây cũng thấy khỏe mạnh, vậy là con rất mừng. Cho nên là con mong Chúa.
Thưa chị em, một người bình thường mà 69-70 mà đi từ Ban Mê Thuật 7-8 tiếng, mấy tiếng? 8 tiếng?
Dạ, đa ra
8 tiếng như vậy cũng mệt lắm. Huống chi là một người mà u gan mà đã nằm bệnh viện mà không lết đi được. Ấy vậy mà nghe đến giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót của Chúa, chạy từ sáng đến giờ và đến đây khỏe được lên như thế này, mặt tỉnh táo như thế này, thì chỉ có phần tốt nhất là lòng thương xót Chúa đã cứu chữa anh. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, tặng cho anh món quà của lòng thương xót Chúa, món quà tốt nhất. Chú và chị ra về bình an nhé.
Con chào cha.
Cha.
Cha, con xin cha một
tiếng nữa. Một phần tốt nhất thôi, cũng có hai phần đâu con à.
Thưa cha, con ở ngoài Bắc, con vào đây con làm ăn ở trong này. Hôm nay con như 2 năm trước thì con vào đây con đi làm thuê cho người ta. Con bị hái tiêu người ta, con bị té thang. Con cưỡi làm 8 tháng 3 năm 2014 là con bị gãy một xương đùi và 2 xương cổ tay. Khi con lên bệnh viện quân đội 7A con nằm 20 ngày rồi, con nằm thì chỉ có một đứa em gái con là phục vụ con. Thì con thấy con đau đớn, con bảo con nhỏ thì con không có giờ, con không sống cô độc một mình, con nuôi cha mẹ con ở ngoài Bắc. Mà con vào đây con làm ăn, thì con đi nằm mướn với người ta thôi. Thì con khi con nằm trên bệnh viện thì con rất là buồn, mà con rất là đau, con không biết là cuộc đời con sau khi có khỏi được hay không, có đi được hay không. Lại còn mẹ già nữa, bố thì chết rồi, các em thì đi ở riêng ở xa hết. Thì con cũng chẳng biết làm sao được, con chỉ nằm trên bệnh viện 20 ngày, con chỉ có dàn hai nước mắt ra. Rồi là con cầu xin, con khấn Đức Mẹ Tà Bao, con khấn lòng thương xót Chúa, con khấn Đức Mẹ La Vang suốt ngày. Khi nào con đau đến thì con đau, con không đọc thì con mới không đọc. Còn khi nào con bớt đau thì con đọc. Và con thấy bây giờ khi con nằm trên bệnh viện 20 ngày, khi bác sĩ cho con về mổ tay hiện nay là nẹp và đanh vẫn còn ở trong, là bác sĩ bảo về một năm lấy ra, nhưng mà hiện nay hai năm thì con cũng nghèo khổ, con chưa đi lấy ra được, con vẫn còn ở trong người con. Bây giờ con về là được Chúa thương, là con về chỉ chưa đến một tháng, con về con ở nhà em gái con nó phục vụ con, chưa đến một tháng thì con giữa mùa chay là tuần thánh thì em con đã chở con chống nặng, con đã xuống nhà thờ, con đã đi viếng Chúa được. Thì mọi người hàng xóm đến thăm hỏi con thì ai cũng đều là con là bảo con là sao mà chị này được ơn như vậy, mà chị đi nhanh chóng như vậy, gãy một xương đùi mà chị bây giờ chị đã chưa được một tháng thôi mà chị đã đi được như vậy. Thì con mừng lắm, mà con biết lúc này chỉ có đội ơn Chúa và mẹ đã thương con, mà một đứa con mồ côi tội lỗi xa xôi đi này, mà con biết nhờ ơn Chúa đã thương con như vậy. Thì con cũng mong mỏi, con đã đi tạ ơn mẹ Tà Bao được một năm, con tạ ơn mẹ Tà Bao, tạ ơn mẹ Na Vang, còn chỉ còn lòng xương xót Chúa. Thì con mong mỏi cha, thì giờ này con nghe thấy là cha về giáo đây rồi, con về đến con xin cha ra cầu nguyện cùng lòng xương xót Chúa cho con, để con ban cho gia đình con nữa, mẹ con và hai đứa em con bây giờ cũng bị bệnh tiểu đường. Thì ngày hôm nay con cũng đưa mẹ con và hai đứa em con đến đây và một đứa cháu đến xin cha cùng với lòng đoàn lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho con và cho gia đình con.
Thưa anh chị em, một người sống độc thân để nuôi bố nuôi mẹ, lặn lội từ Bắc vào Nam và bị té, lao động bị té như thế đó, hoàn toàn cô độc, không có một chỗ nương tựa, không có một người thân thích ấy, thế mà đã biết được cái chỗ nào là tốt nhất, biết được phần nào tốt nhất, dù không có người thân, dù không có tiền, dù không có bác sĩ, dù không có bệnh viện, nhưng vẫn có một chỗ tốt nhất, vẫn có một người tốt nhất, vẫn có một tấm lòng tốt nhất. Và chị ấy đã chọn phần tốt nhất ấy là lòng thương xót của Chúa, để với cái bệnh gãy đùi. Nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, năm nay con 60 tuổi ạ.
60 tuổi mà gãy xương đùi và gãy xương tay như vậy, chỉ có một tháng có thể đi lại mạnh khỏe mà đứng đây được như thế này, không phải là chuyện đơn giản. Thưa anh chị em, tặng cho chị cái phần tốt nhất ấy để Chúa sẽ chữa lành cho chị, cho mẹ, cho em, lặn lội đưa cả mẹ, cả em, cả mọi người đến đây. Mẹ đâu, em đâu, đứng lên để cho mọi người biết, cả cháu nữa. Chúng ta thấy bà cụ đây rồi, mẹ, em và cháu. Giơ tay lên. Rồi, mẹ, em, cháu, rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con nhé, về bình an. Thưa anh chị em, có khi mình có nhiều cái lựa chọn, mà cái lựa chọn tốt nhất là lựa chọn lòng thương xót của Chúa. Trong 2 tháng mà Đức Tổng đến đây 2 lần, lần trước là mùng 5 tháng 6, lần vừa rồi là mùng 10 tháng 7, thì cả 2 lần Đức Tổng đến thì tôi đều nói với Ngài: thưa cha, con không có nhà bếp, cho nên không có mắt ta để phục vụ. Đức Tổng bảo không sao, cha ăn cái gì tôi ăn cái đó. Thì lần trước đến Ngài đói quá, Ngài vô thì có miếng bánh mì gì đó thì Ngài ăn đỡ. Cái lần này Ngài đến, Ngài nói: cha Long có gì ăn không? Bảo: thưa cha, có mì gói, cha có ăn không? Bảo: mì gói đem đưa đây tôi ăn, đỡ đói cái đã, tại vì lễ 7 giờ mà đến 8-9 giờ mới xong rồi đói. Ăn xong rồi thì lúc lễ xong tôi thì cứ phải lo dọn dẹp ở ngoài đây, ngày vô trong ngồi thì với các em phục vụ thì nói thưa Đức Tổng đây không có gì hết. Đức Tổng bảo kệ nó, cha Long ăn gì tôi ăn cái đó, bỏ cha Long ăn khoai tôi ăn khoai, ăn mì gói tôi ăn mì gói, ăn trứng chiên tôi ăn trứng chiên, và ngày ăn một cách vui vẻ, một cách ngon lành, chẳng có phải phải cao lương mỹ vị gì cả, chẳng có phải hay là gì đó gà tiềm thuốc ác hay là gì đó nem công trả phụng gì cả, vẫn cứ đơn sơ chân chất nam bộ như vậy đấy mà ngài lại thích. Thưa anh chị em, ngài nói cha sống được tôi sống được, cha không gì tôi ăn cái đó, đừng có lo, đừng có lo, đừng bận tâm, cha cứ lo ở ngoài nhà thờ đi, cha cứ lo phục vụ ở ngoài nhà thờ đi, dạy tôi rồi chầu thánh thể rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, trong này kể tôi không sao cả. Thưa anh chị em, mà thường ta thấy rằng những tổng giám mục đến nơi nào đó thì được rước vào trong phòng khách, rồi thì nước, rồi thì khăn, rồi thì đủ mọi thứ. Còn đây, khi mà ngài đến, anh chị em còn nhớ tôi dắt ngài đầu tiên vào đâu không? Vào đâu? Nhớ không? Dắt thẳng ngay vào trong nhà nguyện và quỳ trước Chúa Giêsu thánh thể, lúc đó đang đặt mình thánh Chúa. Cái phần tốt nhất tôi dành cho ngài đó, người ta nghĩ rằng là phải dành cho Đức Tổng Giám mục quý, rồi gì đó khách quý vào trong nhà khách, rồi thì phải có cái gì ngon nhất, cái nước nào tốt nhất, cái phòng nào mát nhất, cái máy lạnh nào là mát nhất, vân 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 vân. Họ bảo rằng đó là phần tốt nhất, tôi bảo không, thưa Đức Tổng, phần tốt nhất còn dành cho Đức Tổng là chính Chúa Giêsu thánh thể, lòng thương xót. Đức Tổng quỳ đây hai lần đều quỳ đây, chẳng có gối, chẳng nệm, chẳng có cái gì cả, chẳng có thảm đỏ, chẳng có thảm xanh, chẳng có thảm vàng, chỉ có một cái gỗ gỗ khô cứng này quỳ trước Chúa Giêsu thánh thể, đó là phần tốt nhất. Ngài nói đúng, cha cho tôi phần tốt nhất, rồi cha cứ lấy cái phần tốt nhất đó cho phục vụ bà con đi, kệ, nói trong nhà con không có nhà bếp, con không có cô bếp, chẳng có bà bếp, chẳng có anh bếp, và có cái gì ăn đấy được không? Đức Tổng bảo được. Mắt tà còn lo lắng nhiều chuyện quá, ra lo cái phần này đi, ra lo cho bà con đi, giải tội cho bà con đi, cầu nguyện với bà con đi, lần chuỗi với bà con đi, chầu thánh thể với bà con đi, đặt tay cầu nguyện cho bà con đi. Đấy là cái phần tốt nhất, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong cuộc sống phải có những cái lựa chọn. Đôi khi lựa chọn ấy mình mất mát, mình thiệt thòi, nhưng phần tốt nhất vẫn là lòng thương xót của Chúa. Hallelujah!